Hồng Liên Bảo Giám, chương 255, Thôi Miên Trung 2, Góc Truyện Audio.com. Tô Kính biết ngay sẽ có chiêu này, chân đạp lên mũi một thanh trường đao nhảy vọt tới trước. Một cây thương sắt bay tới sau lưng Tô Kính, song đao chém ngược xẻ thương sắt ra, hai cây gậy sắt đập vào mắt cá chân của hắn. Mắt cá chân Tô Kính mềm như rắn quấn lấy gậy sắt thuận thế rơi xuống đất. Hai khôi lỗi giấy bị hắn kéo lại đỡ công kích của bốn cây trường đao. Tô Kính xoay tròn dưới đất, trường đao nở rộ thành một đóa hoa sen đỏ máu, khôi lỗi giấy nhào lên bị hắn đẩy lui. Mấy động tác mau kinh người, Tô Kính có trạng thái tốt chưa từng có. Bị khôi lỗi giấy vây công, điểm tồi tệ nhất là chúng nó không biết sợ, bộ dáng nhất định làm thịt Tô Kính. Điều này cho Tô Kính đòn cảnh cáo, về sau ra chiến trường sẽ có nhiều tử sĩ như vậy, nếu dùng tư duy đấu một chọi một đi đánh với quân đội thì cơ bản sẽ chết không toàn thây. Trong quân đội chuyên môn có thuẫn bài thủ phụ trách kéo lại kẻ địch, dù biết rõ sẽ bị phá phòng mất mạng nhưng không lùi. Nếu bị thuẫn bài thủ bám giữ thì có ít nhất 3 cây trường thương, 4 đao kiếm cộng 1 cây búa tạ chém vào người của ngươi. Nếu như xui hơn nữa sẽ có một luyện khí sĩ ở phía sau ám toán ngươi. Trong khi Tô Kính chợt lóe qua suy nghĩ này, lẽ ra Vô Ưu công chúa nên giúp đỡ hắn, nhưng không có, chắc nàng có việc quan trọng hơn đang làm. Đầu ngón tay Vô Ưu công chúa kẹp mấy chục tờ phù giấy, hai tay liên tục búng. Tờ giấy dựa cửa sổ, nóc nhà, mặt đất hình thành trận pháp vòng tròn. Nếu đại sảnh bị chiếm cứ, Vô Ưu công chúa và Tô Kính bị ép ra ngoài thì tình huống càng tệ hơn nữa. Ít nhất trong đại sảnh này tất cả vật thể đặc biệt cứng rắn, khó bị kẻ địch lợi dụng, mọi chiến đấu trong tầm khống chế. Vô Ưu công chúa đã thấy bên kia hồ nước có mấy chục khôi lỗi giấy đang đi vòng qua lao hướng đại sảnh. Tô Kính rốt cuộc thoát khỏi khôi lỗi giấy dây dưa giết trở về. Tình hình không giống khôi lỗi giấy tưởng tượng, hắn chỉ giết 8 khôi lỗi giấy khiến càng nhiều con nâng cao lực lượng thêm nữa. Mỗi lần đối mặt khôi lỗi giấy là Tô Kính phải sử dụng chiến thuật mới, hắn đã dự đoán được cuối cùng còn lại vài khôi lỗi giấy từng con đều có thể xử lý hắn và Vô Ưu công chúa. Không có cách nào phá sao? Vô Ưu công chúa bày xong trận pháp lớn giọng nói với Tô Kính. Người bị thương, miếng giáp bảo vệ cánh tay Tô Kính bị đập nát hai miếng, vải giáp mặc bên trong cũng rách nát lộ ra da thịt đen thui. Tô Kính vận chuyển long xà chân khí đánh tan máu bầm, làn da nhanh chóng trở lại màu bình thường. Không có việc gì, ngoại thương. Lát nữa chắc chắn kẻ địch sẽ xông vào, nếu ngươi không kiên trì được thì ta buộc phải sử dụng lực lượng cực kỳ nguy hiểm. Đối phương không thể học lại lực lượng này, không thể mượn nó. Sẽ có rắc rối gì? Có lẽ khiến bên phụ thân càng nguy hiểm hơn. Tô Kính ngăn cản Vô Ưu công chúa. Không thể dùng, nếu bệ hạ xảy ra chuyện thì chúng ta sớm muộn đều sẽ chết. Vô Ưu công chúa lắc đầu nói. Tô Kính không hiểu phụ thân gặp nguy hiểm thế nào. Phụ thân sẽ không chết, chẳng qua có thể càng khó nắm giữ vị diện này, hoặc nên nói là sẽ bị người khác cướp mất vị diện này. Chúng ta buộc lòng cắt đứt tất cả mối liên kết với dị diện này. Trong câu nói của Vô Ưu công chúa để lộ ra một ít tin tức nhưng Tô Kính không cách nào ghép chúng lại hoàn chỉnh. Vô Ưu công chúa nói, nếu có lực lượng khác tham gia vị diện này, phụ thân. Góc Truyện Audio.com, sẽ mang chúng ta rời đi ngay, chờ sau này Tô Kính sẽ hiểu. Một cây đao ngắn hiện ra trong tay Vô Ưu công chúa, tay còn lại cầm gậy gỗ. Tô Kính chưa tiếp xúc với phù văn trên gậy gỗ bao giờ. Vô Ưu công chúa ném gậy gỗ xuống đất hóa thành một con thú khôi lỗi, nàng nhảy lên nói. Tô Kính cũng lên đi, ta ngồi sau. Tô Kính nghe lời nhảy lên thú khôi lỗi, Vô Ưu công chúa rút 4 cây cờ hộ lưng khác của hắn. Nàng ném cờ xuống đất cắm phập vào đá xanh lót sàn. Bây giờ Tô Kính đã khó phát ra sát khí, cảm giác dã rời. Vô Ưu công chúa ngồi sau ấn tay vào cột sống hắn, đưa vào lực lượng kỳ lạ. Tô Kính cảm giác như ăn thuốc kích thích, tất cả cảm giác mệt nhọc bị xua tan. Vô Ưu công chúa giơ tay phải ôm eo Tô Kính mặc chiến giáp, tay trái cầm đao cười nói. Tô Kính, đây là kiếp số, ta vốn không muốn chơi trò này nhưng bị ngươi thuyết phục. Nếu như, Tô Kính nói, nếu không có khôi lỗi giấy thì cũng có thứ khác, tin tưởng ta, ít nhất khôi lỗi giấy dễ đối phó. Hai tay Tô Kính cầm trường đao vỗ hai bên không khí. Tất cả bàn ghế, bình phong dương hòm trong đại sảnh bị hai nhát đao của hắn chém nát. Những mảnh nhỏ theo đao khí cuốn bay ra khung cửa sổ trong đại sảnh, chỉ còn lại 8 cây cột thô to màu thanh đồng. Tô Kính quát với khôi lỗi giấy trong đình viện. Đến đây, chiến sảng khoái. Tô Kính và Vô Ưu công chúa ngồi trên thú khôi lỗi, xung quanh là vòng sáng đường sinh khoảng 5 trượng. Ánh sáng phù văn lấp lánh, không biết sẽ kích phát ra là biến đổi trận pháp thế nào. Vô Ưu công chúa nói bên tai Tô Kính. ta còn có thể kích phát ra ra 6 chu tức chi viêm, mặc kệ khôi lỗi giấy nâng cao lực lượng đến đây đều sẽ bị đốt chết. Không cần, ta nghĩ kẻ địch thật sự chưa đi ra, Vô Ưu giữ lại chu tức chi viêm đi, chỉ cần tăng trạng thái có lợi cho ta là được. Tô Kính Hiểu biết một chút thuật đạo của Vô Ưu công chúa, sau khi được thuật đạo của nàng gia cố thì năng lực sống sót của hắn tăng cao gấp trăm lần, không thì vừa rồi lao ra đình viện hắn đã không về được. Hắn sợ mâu thuật trong long xà đồ lục bị đối phương học được, bất đắc dĩ dùng trường đao, không thì đã chẳng đến nỗi vất vả giết như vậy. Kỹ năng sao chép của đối phương không vượt sức tưởng tượng, sao chép đao thuật của hắn nhìn vậy mà không phải vậy, không thể sao chép tinh túy ba thức long xà. Nhưng nếu Tô Kính dùng nghịch lân mâu chỉ e kẻ địch nhìn thấu huyền bí trong đó ngay. Tô Kính không dám mạo hiểm, trước khi thấy kẻ địch thật sự hắn chỉ có thể dựa vào đao của mình và thuật đạo của Vô Ưu công chúa. Nghe Tô Kính quát, bốn khôi lỗi giấy trong đình viện từ cửa đi vào đại sảnh. Bốn khôi lỗi giấy mặc đạo y, hai khôi lỗi giấy cầm trường đao, một cầm trường thương, cuối cùng một khôi lỗi giấy cầm một khối ngọc phù. Lòng Tô Kính trùng xuống, đối phương có thể sao chép chu tức chi viêm. Cách chương.